sao tạo cho ông Phật vậy? Rồi mình đặt cái lòng tham của cải mình mới đem đặt cho ông Phật đó, thì mình tạo thêm cái tham. Còn cái đằng này là phải nhớ tham sân si hỉ nộ ái ô dục, xả bỏ cái xả xuống đầu bỏ tiến lên. Xả là có cái pháp đó, có cái pháp này đó, sơ hồn pháp linh thiền định rồi niệm Phật lấy cuộc đời nó sẽ xả, nó mới đi từ từ, bởi vì nó cô đặc như nó cô nhiều năm rồi, nó thành cũng như là một chất cao hổ cốt rồi, thì lần lần phải giải nó ra. Chứ cái đâu có ai mà vô tu một cái tôi bỏ hết tham sân si hỉ nộ ái ô dục, đâu có. Người tôi mười năm hai chục năm chưa có dứt hết.
Hiện tại ông đương có cái tình đang đó, hỏi tôi cũng nhờ ông Thám giải
đó, đó bây giờ bác nghe bác hiểu, bác nghe bác hiểu chưa, bác hiểu chưa? Dạ. Bây giờ bác giải đó, cái đó cái phong phú của các bạn nhiều nhất là bao nhiêu đó, chứ không phải của cải. Sách chạy đem vô chùa không được, bởi vì cái bản tánh tham của các bạn đây dịch chưa được. Sao? Trong lúc những người nghèo không có cơm ăn, các bạn rinh một bao gạo đi vô kính cho một ông đâu có được. Mục đích gì làm lợi cho mình? Cầu xin hồng phước được cho giàu thêm, là mình học cái tham thêm đâu có được. À, của cái pháp này, này nó tự nhiên xả phú cầu vọng, xả thân cầu đạo là mình đang hành đi. Lần lần nó bớt tham sân si hỉ nộ ái ô dục, rồi xá thân cầu đạo là cứ trở về cái thánh thai xuất lên trên giác thế, lúc đó mới là cầu đạo.
Như trong chùa ta là mấy ông Phật á, ở trong ruột mà nó trống lộng nó còn phải có vàng là làm cái tim trang được thế phải bằng vàng hết, mấy ông kia này nói quá
như vàng. Cái đó là họ đi kim cang, cái đó là kim cang, nghĩa là một cái tạo thêm cái số giàu có cho ông Phật, một cái tạo thêm lòng tham cho thằng anh cướp để nó vô nó lấy cục vàng đó.
Chúc mình cho bằng trong cửa
sẽ hiểu hết, lần lần họ sẽ hiểu qua cái cơn khôn cùng họ hiểu. Cho bây giờ ông trời không biết giáo dục người ta bằng cách nào, nó đói nó mới biết rằng, nó khổ nó mới biết ngoài cái này còn cái khác. Sướng hoài nó đâu có biết tu. Cho nên các bạn cố gắng tu được phước lắm. Tu rồi mình diệt hết, mình không tham. Trong lúc mình thiếu thốn nhưng mà mình thấy vẫn phong phú. Phong phú chỗ nào? Cái thanh điển của trời đất không bỏ mình. Thấy không? Mình nhắm con mắt một chút nó sung sướng rồi, nó đâu có đói khổ, nó không có bận tâm về những cái ngoại cảnh nữa. Cho nên cái tiên hoa nó rất cao là bên cái pháp vô vi này. Không phải khen mà chính tôi đã hành và tôi đã thấy, tôi đã đạt được một phần nào, tôi mới nói ra. Mà ai có gì thắc mắc nữa không?
Bạn đạo mà thắc mắc, mình hỏi cổ. Và cổ thấy sao cổ nói vậy? Mà chính ông Tám lại nói sai. Cổ thấy như vậy mà cổ nói như vậy, mà ông Tám nói sai. Như vậy điểm của cổ sẽ bị đọa. Thì cũng tội cho cổ là như gặp trường hợp ông Tám nói cổ nói láo. Thì chính của cổ và thực tâm của cổ cũng không có nói láo. Chẳng qua cổ thấy như vậy, cổ nói như vậy. Thì ngoài cái cách như ông Tám giảng dạy bằng cái lý thuyết bằng lời nói như thế này, có cách nào ông Tám giúp cổ cái cách khác để mà cho cổ ý thức được cái vấn đề cổ biết như vậy là sai như theo lời ông Tám nói?
Bởi vì tôi đã nói và tôi đã chuyển điểm cho cổ hiểu rồi. Và tôi nói cái này tôi không phải có ngụ ý mà hại cổ, nhưng mà cái người nó lao nó hiểu lên nó, anh làm sao hiểu nó nói thiệt hay là nói lao? Anh không có cặp mắt thứ ba làm sao anh xác nhận sự thật? Anh thấy chưa? Anh không có lửa trên lầu anh làm sao dồn cái cuộc định xe rõ về thân? Thấy chưa? Nhưng mà cái đó là cái thương giúp đỡ, nó giáo dục thẳng để cho ý tiến lên trên thay vì tiến ở dưới. Thấy không? Chứ không có cái gì mà tội nghiệp hết. Mà nếu các bạn thấy cái đó là tội nghiệp, các bạn dung dưỡng bản đạo và cho bản đạo xuống càng xuống thêm. Tội nghiệp là tội, tội nghiệp là do các bạn đề cao họ, rồi các bạn chôn sống họ tại thế gian. Còn các bạn nỡ xảy ra để tìm hiểu sự thật thì các bạn đưa họ đi lên cao. Thấy rõ chưa? Thấy không? Còn các bạn nói chú cha cô đó có nói đúng, họ lấy cái gì mà đo cho đúng? Thấy chưa? Thấy chưa? Cho nên từ xưa từ cắt đứt không có được tin. Mà nếu tin như vậy là sai. Các bạn đứng rồi các bạn đề cao cho cổ, cổ cũng bị đọa nữa. Bởi vì cổ ở trong cái giới tưởng là ta được rồi. Thấy chưa? Rồi bị kẹt ở đó. Còn cái đằng này ta phá mê, phá chấp để tiến, chứ không phải hành hạ cổ đâu. Nhưng mà để cổ phải trở về mọi sự thật, để dẹp cái giả tâm đó, tiến thẳng lên sự cao siêu sẵn có. Chứ đâu có hành hạ. Thấy không? Giúp đỡ mà. Người từ bi không có làm điều hành hạ người khác, nhưng mà chỉ rõ cho họ thấy để họ hiểu. Thấy không? Nhưng bây giờ các bạn nói tại sao ông Tám không nói thẳng cho cô Khiết biết? Bởi vì cô Khiết không có yêu cầu cô Tám. Ông tới ông Tám. Thấy chưa? Cô Khiết không có ở trước mặt nhờ ông Tám dạy con cái này. Không. Bởi vì cái việc người ta không cần thiết đến mình, mình có chung vô cũng không có trân trọng. Bạn thấy chưa? Rồi các bạn tại sao nói cho các bạn nghe để làm gì? Để các bạn mở đèn rọi cô Khiết, để cho cô Khiết tiên qua. Các bạn thấy chưa? Sự hiểu lầm của các bạn và hiểu lầm của cô Khiết không còn nữa với cặp mắt bây giờ. Bạn thấy chưa? Có cặp mắt hiện đại nó khác rồi. Thì cái đó cũng là một phương hướng giáo dục. Cách nhìn khác thì đối phương phải sửa. Thấy không? Cái thằng ăn trộm mà mọi người không nói, mà mọi người cứ để ý thằng đó là ăn trộm, thì sau này nó không phải sửa, nó không ăn trộm nữa. Thấy chưa? Không cần đánh. Nhưng mà mọi người biết thằng đó là ăn trộm, nó ngồi đó, cái kệ nó, mình để ý nó thôi là nó hết trộm. Đưa tư tưởng tốt cho nó. Thấy không? Chứ không phải là cái chuyện hại, mình giáo huấn người ta trong cái từ đi. Còn cái nào tôi giáo dục về trong cái bài thơ hàng tuần và thiết lý nói là tôi nói thẳng như con tim của cổ từ hồi nào vậy? Bạn không tin bằng giận bằng được kêu cổ nghe nó có hết. Có phải tiến qua? Uổng lắm. Nếu không tiến qua uổng lắm. Uổng công. Bởi vì mình cổ quên rằng cái quá trình của cổ, cái thân thể cũng như là con ma tại thế. Những người hồi trước tôi chứng nào thấy là biết. Nhưng mà ông Tư đưa cho tôi phải giúp đỡ. Tôi chỉ cầu xin cái thanh điển đưa cho cô, ban bố cho cô được tránh khỏi bệnh hoạn và khuyến khích cô tu. Trong lúc đó cô siêng năng mỗi tối tới nhà tôi, mỗi nhà tôi mỗi đêm tới chuyện, thì lần lần cô được khôi phục những cái bệnh trạng nan y sẵn có. Rồi thay đổi từ một con người yêu ớt mà tiến tới con người mạnh dạn. Các bạn đừng có nói ông Tám ở ác, không có giáo dục và không giúp đỡ cô Khiết. Cô Khiết được giúp đỡ tối đa. Các bạn thấy chưa? Từ cái bệnh hoạn đi tới cái khỏe mạnh, từ cái gia đình khủng hoảng đi tới ổn định, từ cái nhút nhát bây giờ thành một trăm cư sự. Một cái chuyện đó cha giúp con cũng chưa giúp được. Cái này thiêng liêng của ông thầy tôi gỡ, tôi phải giúp. Luôn luôn tôi phải giúp hết mình đủ mọi phương diện, không bao giờ tôi phụ lòng ông thầy. Thấy không? Thì các bạn dòm cái gương đó, sau này các bạn hành cũng như tôi hành, các bạn cũng cứu được nhiều người. Nhưng mà giai đoạn họ lên tới đó, họ tưởng là họ giỏi hơn cứu, hết già rồi. chặt ra mặt chưa được, người ta tắt máy mà y ra mặt cũng chưa được, thế không?
Thì phải giáo dục tùy kia là không muốn tùy ở đó và bị xa đoạn.
Tôi mới nhắc nhở, tôi mới kích thích thẳng trong con tim. Ngay biển cho Ngọc Hoàng cũng giao dịch muốn chạy thiên hoa, không muốn bỏ một người đã đi cái công trình từ đó lên tới đó cũng lắm, không dễ đâu. Bây giờ cô mà ngồi xét lại, cô phải khóc mấy ngày nó mới xong công chuyện. Dòm cái thân thể và cái trí tuệ hồi lúc đầu gặp ông Tam, mà cái thân thể và cái trí tuệ ở ngày nay, không phải tôi nói là công ơn trời biển không, nhưng mà cái giáo dục của cả không đã giúp cô. Sao mà cô không dám tiếng nữa thì uống cho cô và tội nghiệp cô. Chứ còn tôi không biết làm gì hơn nữa. Bạn thấy không? Sáng tu đi đi, bớt nói chuyện đi, là tu thôi, là hiểu mình để tiếng thôi, đó là đầy đủ rồi. Chỉ cái biết được chút này, soi bói chuyện này, soi bói chuyện kia, soi bói chuyện nọ, bắt mãn chuyện này, bắt mãn chuyện kia, bắt mãn chuyện nọ là mình người đời, không phải người đạo. Thấy không? Rồi lần lần các bạn sẽ đo lường thấy ai cao thấp. Còn tôi luôn luôn tôi nói rằng tôi học trò của các bạn, nhưng mà học trò ngoan thì đã làm những cái gì ông thầy giao phó cho nó đều tiêu qua được hết. Nhưng mà ông thầy làm biến thì ông thầy phải đứng sau lưng đó, phải chưa? Cô đó cũng là thầy của tôi nữa. Mà qua quá trình giáo dục của cô đối với tôi đã tiếp thu hết và tôi đã tiến bộ. Nhưng mà cô còn giữ cái chức làm thầy của cô thì cô phải đứng lại, thấy chưa? Ha? Cho nên chúng ta có một cái đường lối rất tự do, rất văn minh, rất cởi mở, trong sáng suốt không đọc. Không phải cái chuyện ác trực như người thế gian giáo dục đâu. Cho nên khi mà bạn nghe rồi, bây giờ hồi nào giờ bạn nghe những cái đó, bạn thấy khoái, hay, bạn tin tưởng. Nhưng mà cái đó đều là không hay. Đây tôi nói ở nhà bạn, bạn đi tới đây là bạn thấy biết đinh cảnh, bạn kể hết tôi nghe coi, cũng hay vậy. Nhưng mà cảnh nào cũng chẳng ra cảnh nào hết, phải không? Không phải mục đích của bạn. Còn mục đích của bạn khác. Mục đích của bạn tôi phải tiến lên một vị Phật. Bạn phải xem đối tượng nó có hành động đành động từ bi chưa, nó có cái hành tự giác chưa, hay là nó còn tham mê trần tục. Dễ hiểu quá, phải không? Lúc đó các bạn không bị sai lạc. Vì mục đích của các bạn phải trở về sự thanh cao của một vị Phật. Các bạn không có phải là đi làm một mơ lệ nữa, nhưng các bạn phải trở về một vị thanh cao như Phật. Thì rất có các bạn giữ đó liền, không. Rồi các bạn mới xét lại này cái chú nọ, các bạn thấy tôi nói rồi, các bạn có cái tự ái về đời. Các bạn nói chú cha bây giờ ông Tám ép cô khiết hết đường đi, không phải mở đường cho cô khiết đi, chứ nào giờ tôi không tắt đường đâu. Nếu mà tôi tắt đường thì tôi nói với các bạn cô đã hay đó. Tìm cô đi để tiến thì cô chỉ chết thôi, cô ở cái giới đó rồi cô sụp đổ rồi, mà các bạn cũng đi theo ma luôn, thấy chưa? Tôi vì các bạn, vì cô, và tôi đem cái sáng suốt để cho các bạn tiến với cô thay vì sụp đổ với cô đó, thấy chưa? Bây giờ bạn còn có gì thắc mắc nữa?
Con còn cái là như trường hợp hồi nãy ông Tám nói nhiều quá thì cái trí nhớ của con kém. Cái vấn đề mà con tiếp cổ mới ý thức được vấn đề cổ như vậy, cổ phải tới cầu xin ông Tám để nhờ ông Tám dìu dắt chẳng hạn. Nhưng mà chính vì cổ không ý thức cho nên cổ mới không có tới đây, hoặc là không có tới gặp ông Tám để xin ông Tám dìu dắt.
Không cần cổ đến tới. Không cần đến gặp tôi, nhưng mà cổ cũng có đến xin tôi, xin khấn tôi và lạy tôi, xin tôi từ đây về sau cô không dám nữa, cô có lạy rồi, nhưng mà để xem cái tâm cô phải đúng hay là không.
Bởi vì chúng tôi cần cái công quả, tôi cần sự đền ơn của bạn đạo vì công quả, cho tôi tham công quả chứ không có tham tiền tài và không tham lời nói. Thấy không? Chính cô cũng ăn năn và cô thích giác, cô tới cô quỳ cô lại cô khóc rồi, nhưng mà tôi nói cô gắng tu khổ sát một bên rồi, tôi có nhắc câu đó. Rồi lần lần cô sẽ đến cô học, chứ cô không cần phải tới đây. Tới đây là cái tâm chống đối tới làm gì? Cô ở nhà mà cái tâm cô kính nể và cô tìm hiểu, cô tiến hóa, không cần tới đây. Tới đây làm rộn gia chủ, cái gì đâu, phải không? Còn gì nữa?
À, con bản thể của con cũng tương đối yếu đuối. Thì sau khi bệnh có tới 8 chữa một thời gian ngắn, thì sao con thấy bệnh nó cũng về. Thì sẵn đây con cũng nhờ ông Tám chỉ và dẫn dắt con cách nào cho nó hết bệnh, sức khỏe đầy đủ, chẳng tiến trên đường tu hành.
Bệnh là do tánh sanh, tôi đã nói rồi. Bởi vì bạn tu lần lần không có dễ dãi với đời được, thấy không? Thì mình không có rước cái phức tạp vô nội tâm, rồi mình tiến về cái phòng thanh cao, mình cố gắng tu. Bởi vì cái bệnh của bạn không phải mới ở đây, nhưng mà nó đã nhiều lâu rồi, rồi nó làm cái đó cũng là vì bạn bè khuyến khích mình mà mình tự thiếu tự hào muốn làm cho nó coi vậy, mình mới sanh bệnh như rượu chè chẳng hạn. Nó làm cái thần kinh của bạn cũng yếu, cái gan bạn cũng yếu đó. Rồi bây giờ mình tu, mình cố gắng mình sửa lại, rồi bây giờ tôi bỏ cái đó, tôi ăn chay đi, ăn cái nhẹ đi, thấy không? Bạn thử ăn chay thời gian rồi tôi thiền trở lại cho nhiều hơn hồi trước, tôi không có động loạn theo bạn bè nữa, thấy không? Tôi không có theo cái hương rượu chè nữa. Thì nó bệnh do tánh sanh, thì cái tánh đó nó diệt thì cái bệnh kia nó cũng hết. Tới kia uống sơ sơ chút thuốc nó cũng hết, chứ có gì đâu, ha? Thì bây giờ mình phải sửa đổi cái cơ tạng ở bên trong, sửa đổi nó đi. Nhưng mà tôi thấy cái gan nóng, tôi đề nghị ăn chay cho nó mát bớt, ha? Nó nhẹ bớt đi.
Thương Tám, nhờ ông Tám chỉ luôn vấn đề ăn chay rồi có món gì
giờ. Đó là tầm thường, đừng có ăn đồ chiên xào nhiều.
Yeah.
Mình ăn đồ luộc nhiều hơn.
Để có nước mắm được không ông Tám?
Ăn chay này không có nước mắm, xì dầu
muối chay mà uống mắm gì kìa vậy?
Muối. Bởi vì cái mặn mặn của nước mắm nó làm hại cái gan.
Ngon cái đó kia là chay, mặn là không kìa chay nữa.
Ông Tám nói đây những ngày lễ ông Tám thì có một sức cũng gần đây có ông cụ nợ với Long An cũng lên gặp ông Tám rồi đó. Vô cái gặp Tám rồi xuống lễ ông Tám mà cái hành động nó gây cho tôi cái xúc động mà tôi không có kiểm soát được nữa. Vì tại sao cái hình ảnh nó gây cho tôi cái xúc động mà tôi không biết tại sao tôi xúc động về cái phương diện này?
Bởi vì mình thấy là người ta đã có cái kính mến từ ngay ở trong giờ thiền, khi người ta gặp cái cảm động đó, nó rung động tất cả mọi người ở xung quanh. Một người 70-80 tuổi mà dám quỳ trước mặt một người trẻ, cái chuyện không phải là chuyện tầm thường. Nó có một cái duyên cơ thanh điển chuyển hóa cho họ ý thức rõ ràng đó là một người gì trước mặt người, người mới chịu quỳ xuống hai lần. Cái đó nó cảm động. Người thường bị cảm động.
Bữa đó ông quỳ xuống ông lại, ông đáp cái lần thứ hai ông còn giải là tôi khóc ở trong
cảm động. Chính ông cũng cảm động, bởi vì quá mừng cảm động. Trong cái giấc thiền đã được giáo dục về thanh điển, muốn được gần, rồi bây giờ được gần sát thật hơn, thì trong đó người cũng cảm động.
Tôi có một cái câu thứ hai này, không biết tôi có nên hỏi ông Tám không, vì tôi nghe tôi xét về cái phần đó hơn, tôi cũng thấp, nhưng mà tôi Tám cũng quan điểm không thể giải mình được. Có một dịp tôi trực tiếp ông Tám là cô Sáu, tức là em con Tư, ơi con con Tư, ông Trần có tới nhà ông Tám tới địa chỉ của cô Sáu, nhưng mà không biết ông Tám thì cái lý do gì ông Tám từ chối tôi tới nhà.
Bởi vì mình
xét về phần đời thì tôi thấy
hơi bởi vì cô Sáu nó không có cái bệnh gì quan trọng, thành ra tôi có nói với người chồng đưa cô Sáu tới chỗ phòng tỉnh thú chơi với tôi hàng ngày thì có hết bệnh. Không phải là tôi không thể, nhưng mà phải tôi trị đúng chỗ. Có đề nghị đi tới phòng chăm cứ, không rảnh thì buổi sớm mơ thôi. Bởi vì thời cuộc làm cô buồn phiền, chồng cô đi tẻ đường khác làm cô buồn phiền, cái bệnh tinh thần không có công việc, thành ra phải đi tới cái phòng chăm cứ. Cô thấy trị bệnh cho nhiều người, cô cũng có phát tâm từ bi, vì trước kia cô cũng có học pháp, thì đó về nó an ủi cho tâm cô sẽ được. Nhưng mà người nhà không tin nơi tôi làm sao tôi giúp đỡ, thấy không? Bởi vì trị phải trị cho đúng rồi, không phải là tôi từ chối tôi tới nhà trị cái gì, tới nhà trị rồi bỏ cô ngồi đấm nó cô cũng trở lại không có hết bệnh. Nhưng mà đưa cô ra trong cái cơ cấu từ thiện, cô thấy ai cũng sẵn sàng giúp đỡ mọi người, cô thấy cô phát tâm giúp đời cô được an ủi. Cô khi có đến là mục đích cô bình tĩnh rồi là tôi chuyển cho cô tâm cô luôn, rồi ở nhà cô sẽ tâm cô, rồi mình kêu bạn đạo tới làm bộ chơi chăm y dư hết bệnh, không có gì đâu. Ở đời không hiểu trách tôi, như gia đình cô khiết cũng trách tôi, tại sao tôi không đi trị cho cô Sao. Một chút xíu đó thì các bạn thấy cái phần sáng suốt phải làm cách nào, thấy không? Người chồng thì đi trễ đường khác, mà người vợ ở trong căn nhà với bốn vách tường không có gì lạ. Rồi ông thầy ông tới trị bệnh ông chăm rồi ông đi thì cái bệnh nó có trở lại, bệnh tinh thần, thấy không? Không phải cách. Cho nên tôi có cách nghĩa rất rõ ràng cho má tôi biết, kêu cổ tới mỗi buổi sáng ở phòng tập tôi.
Người ta không hiểu.
Nhưng một chút đó là cũng nhận định sai lầm, thấy không? Thấy cái tư tưởng sáng suốt của họ không có, tội nghiệp cho họ. Cái tánh bỏng sẻn của con người vẫn còn, bài thơ cũng có nói.
Thầy
không dám nói thấy mà biết.
Má còn kiếm con có tin không? Thôi nói à. Má còn kiếm là lần lớn con miệng á, còn á nhà có người tìm hiểu chuyện kia.
Bởi vì bạn thấy người tu bên mình là đều là sự thật, không cần người đó tin thờ mình mà người đó không tu, nhưng cần người đó chửi mình mà người đó tu. Ha ha ha, cần người đó thờ. Nó chửi mình nó dạy mình tiếng, bởi vì mình tu mình nhẹ nó chửi không sao, nhưng mà nó chỉ tu là được. Rồi nó thờ thì nó ông đó số 1, ông đó là số đời, tôi chỉ có ông đó, nhưng mà nó không có tu. Nó giới thiệu người ta tu năm tu cái thằng đó, nó nói phép nó bị đọa. Nó tội với mình đi trong nhà mà nó ca tụng tu hoài mà nó không tu là nó bị đọa. Mà nó chỉ cho người ta tu không mà nó bị đọa. Tôi dữ chứ. Cho nên cái từ thanh cao sáng suốt khác, cái từ ô trượt vận động khác. Các bạn nghe rồi các bạn phân minh rõ ràng để thấy, cái đừng kẹt vô cái đó mà khổ thân.
Tôi nói trong đó tôi muốn chỉ là bây giờ cũng ra trong trước tiên là trong gia đình bà con, tôi thấy nó cũng rất là ảnh hưởng tới con tu. Nhưng mà như vậy thì với cái sức tôi hay là hoặc là với cái sức của ưu sĩ thì nó cao hơn, thì có thể là nếu mình tiếp tục
tư
hại
con đường
con
cu. Tự nghĩa là mình cứ thực so sánh khi mà mình chăm cứu đó, về nó bởi không phải con cu không được. Bởi vì mình lập cái hạnh từ bi, mình giúp người, mình cứ hướng về chuyện từ bi mà mình thiền thôi, không sao. Rồi nó sẽ khôi phục cái điểm đó lại, nhưng mà hết sức cố gắng. Còn người không thiền á, mà đi lạch sạch trong cái đám này chắc là bệnh hết.
Mình lắc
cái bụng đó. Nhưng mà
bây giờ
cái
điểm
lo, bởi vì khi bệnh hồi nào giờ ông
đã yên tâm mình đúng không? Bây giờ bắt đầu thì là bệnh lo hay lo. Tôi thấy mặt mày của anh là phải chăm
lo. Tại sao tôi chỉ cái đó nó không hết, chỉ kia nó hết, tôi phải tìm. Nhưng mà tôi nói chung vui bệnh do tâm sanh, tướng do tâm sắc. Cho nên một đợt mình trị bệnh, mình có cái hành động vui tươi khác để ảnh hưởng người bệnh. Mình đừng lo trước người bệnh, nhưng mà mình vui vẻ thì cái năng lượng của mình nó chuyển hóa vô nội tâm. Sao lúc này khởi chưa là tôi chưa lạ dẫn hả, tôi dẫn hả suốt ngày. Mà cái người mà nó sợ xấu là nó chưa cha lúc này trẻ đẹp rồi khó lắm, thì cái biển nó bốc lên mình rút cho nó. Còn người mà giận á, mình tay thẳng nó đi, tấn thời nó xanh lắm, cái này mình rút nó ra, có phần thanh điển mình rút tấn thần nó tấn đó, mà làm sao tôi làm sao mà hết bệnh được, ông trời trị được, rút nó. Thấy cái người xưa nó dây nó chơi cái người bệnh rồi, là cái người bệnh nó bị kẹt nó trong đó, từ sức thì nó ra tâm việc thôi. Cũng có mấy bà ở Kim Hải cái con đau quá cha mình tôi rồi nhà tôi là thế nên mới đau là bà đau ở nhà, bà làm bay làm ba bà đau, bây giổ bà tới bà dạ bây giờ bà đổ lỗi cho tôi ha. Nhưng bây giờ con nghe thầy hay, con thầy chỉ con hết bệnh đi, đau làm gì? Rồi chăm cho hết đau rồi, thấy đau chưa? Ngồi dậy. Tôi nói bà đeo cái tượng chúa, bà hiểu cái ý nghĩa của chúa chưa? Nhưng con cầu xin chúa hoài hết chứ. Cho nên cầu xin chúa hoài mà bà không chịu sửa tánh của chúa. Chúa ta kia thực thi tình thương với mọi người, mà tại sao bà lại còn cái tâm nhỏ mọn đối với mọi người xung quanh bây giờ? Có không? Bây giờ có con chừa, con xin chừa, xin chừa con. Nếu chừa thì phải chừa với Chúa chứ không phải chừa với con. Nhưng trong tâm vừa mới từ rồi con xin chừa, không có dám ở đang ở bỏng sẻn với mọi người. Con phải tốt, con phải thi tình thương và sự sáng suốt của Chúa. Nghe ra bạn nói có thầy nói một câu con cũng nghe rồi, cái lực nó nghe rồi, cái thằng đó không rồi cái tức trở lại là tại vì cái bệnh đó. À rồi tôi chăm chăm hết rồi,
đang lại kêu là đi bệnh về tâm lý rồi à, làm sao
nó tâm lý gì cái biển pha nó cái đi nó đang bị đẹp cho nó mình pha cho mình biết. Nhưng mà
nó như vậy biết bây giờ một người không có thiền học trong túc, nếu một người có thiền học trong túc thì cái kết quả của cái người thiền đó, nó hơn
cái
người
hơn không nhiều, hơn cái phần thanh điển hơn nhiều.
Từ cái một 100%, 200%, 300%,
hơn nhiều lắm. Bởi vì người mà có điển như tôi đó, tôi trị cái bệnh khi mà tôi tới tôi ngồi tôi đứng dậy đó, là cái chuyện ông bà cha mẹ tôi cũng được sang rõ. Nói vậy chứ không phải nói nhiều để kể ơn, không phải là gọi một mình đi rồi hết căng nó nặng cũng thẳng cũng thẳng, cứ như hoài nó bị căng nặng thẳng thẳng. Bây giờ nó ý thức tới nó biết hỏi cái câu này rồi lần sẽ hỏi tới cái cơ duyên nó tới. Đau khổ nó mới đi đường nó mới hỏi.
Thì vậy là tôi làm khảo một lần buồn lắm ai không bà, là tôi lợi là bị giải hoài
sân bán được
giải tắt không được, nó từ từ làm khảo à
nặng
hai tôi đã bị bỏ cái đảo cái nặng hơn đó.
Chú này nặng hơn, chú này cũng còn nặng lắm. Cũng còn nặng lắm.
Chú làm khó lắm rồi đó.
Bài nghiệp tất cả.
Chú làm sao tâm, sao tâm có mập có anh hồng hào vậy đó. Anh mới lên dân hoài tâm thôi được. Anh còn lô hoài tầm lưng xà la đang kiên quan không có gì. Tầm 7
tháng sáng lúc này tôi đi ra ngoài đường làm như là không biết cái gì tôi đi chứ là
với ngũ sự. Ngày đó với ngũ sự.
Lạc
thì thả cái gì cũng về đến nhà, nó đâu có ngu. Người thả đi đẩy bà cũng về đến nhà. Lạc cho lạc đi, lạc cho lạc đâu. Lạc mà không lạc.
Ờ. Đó chưa
rồi đó là bỏ. Đáng
rồi
đó.
Còn lại xe,
trời ơi. Người yêu xe.
Tôi ngon lành.
Nghĩa là hãy chăm ai tối về thì hãy chăm ai biết tối về thì
lúc này. Mỗi lần ăn chay cái bụng nó sập, bây giờ là ăn chay cái bụng nó lớn. Hào quang chuyển hóa minh tâm giải, thiên điển phân minh tự tiến hoài. Năng lập, năng hành, năng thức giác, khổ không khai khổ ly an bài. Hỏi sao hào quang chuyển hóa là gì? Khi mà cái thanh điển của các bạn là hào quang, mà thanh điển của các bạn thừa tiếp bên trên thì bên trên càng sáng suốt hơn, chuyển hóa cho các bạn minh tâm giải. Sáng suốt nó hiểu mọi sự việc lặng đặng lao đao của nội tâm. Thiên điển phân minh tự đến hơi biến hòa. Cái thiên điển của mình là nói như kìa, cái phần điển nó ở bên trên bộ đầu, đặt cái ngũ quyển giai, ngũ quyển giai không thì tiến điển phân minh nó rõ ràng, trực thanh tự tiến hoài thì nó phân minh rõ ràng. Không biết bạn thấy cái đó là trượt mà nó có thể lôi cuốn làm cho bạn mơ rồi bạn chung vô đó bạn mê nữa sao? Không, bạn phải tiến lên cái sự sáng suốt mà đang khao khát đây thì cứ tiến hoài, tiến mãi, tiến đi lên. Năng lọc, năng hành, năng thích giác đó, mình thấy càng ngày mình phải lọc. Bởi vì khi mà chúng ta mất vợ, mất con, chúng ta không tiếp bằng mất cái ánh sáng trong giờ thiền. Đó, rồi năng lập, năng hành, lần mình thấy mình lập được thì mai mình cũng lập được nữa. Chính do khả năng của mình làm cho mình sáng suốt. Rồi tự hành, năng thức giác, lúc đó chúng ta hiểu được. Hiểu được cái nguồn cội quê xưa của chúng ta không phải là không sáng suốt. Nguồn cội của chúng ta là hoàn toàn sáng suốt, đi tới toàn giác. Tuy nhiên cái đại hồn là toàn giác. Khổ không thấy khổ ly an bài. Lúc đó ở thế gian họ thấy chúng ta sao? Là anh không hút thuốc, anh không uống cà phê, anh không đi chơi bờ, anh không đi nói dốc, nhưng mà thấy mình khổ. Nhưng mà không thấy khổ, mình thấy mình sung sướng, mình thấy mình có nhiều hơn những người tỷ phú ở thế gian. Tiền bạc không mua được phần thanh điển, tiền bạc không mua được cái sáng suốt của càn khôn vũ trụ. Mà mình được gần sáng, sự sáng suốt của càn khôn vũ trụ và mình cộng đồng với sự sáng suốt đó thì mình khổ không thấy khổ. Tôi nhiều bạn thấy tôi bây giờ đâu có thì giờ gì thấy tôi khổ, nhưng mà tôi không thấy khổ, tôi thấy tôi sung sướng, tôi thấy tôi vui tươi, tôi đang nằm trong chân lý. Có người phải làm, có người phải vì mọi người mà để trao dồi sửa đổi đạt tới cái sự sáng suốt thanh cao của càn khôn vũ trụ, chứ không phải là con người mà ý lại tôi, mà ý lại tôi rồi tự bằng gần quá tư tưởng của mình, làm cho luồng sáng suốt của mình càng ngày càng lâu. Cái đó không nên tù. Khi chúng ta tu, chúng ta phải đi trong cái bi trí dũng tiến tới sự sáng suốt cực thanh cực tịnh ở bên trên. An bài duyên cảnh thế sanh, chăm lo tự sửa tự hành mới nên. Đó, cái sự an bài duyên cảnh thế sanh mình có rồi. Tôi nói với các bạn có cái quyền cơ của tạo hóa là có cái bản thể, mà cái bản thể nó là duyên cảnh thế sanh. À, các bạn ra đời làm cái gì, tương lai các bạn làm cái gì thì nó ở trong cái tam giới thượng trung hạ đó, mà do chủ nhân ông chịu trách nhiệm. Phần sáng suốt của chủ nhân ông chịu đưa xuống cho ba cõi đó và giải minh cho ba cái cõi đó thì ba cõi đó không có đòi hỏi nhiều, thì các bạn không bị lâm vào ở trong cái mê hồn trận mà kêu bằng loạn giác chứ không phải tự giác. Loạn giác rồi mê rồi nói bậy nói bạ rồi làm cho mình cực khổ thêm, không có tiếng nổi. Bây giờ mình chúng ta thấy rõ cái an bài duyên tình thế sanh thì bây giờ chúng ta đang gặp đây cũng là cái duyên tình ở thế sanh, và chúng ta đối diện với nhau để tìm hiểu cái phần thanh tịnh của mọi người. Trước kia anh lôi thôi như vậy mà ngày anh hành cái pháp vô vi quyền bí khoa học Phật pháp này thì anh thấy anh tiến triển ở chỗ nào, và lời ăn tiếng nói của anh đã cởi mở làm cho tôi cảm động, và tôi thấy cái sự tiến triển của anh mà tôi phải học hỏi và để tiến. Thì chúng ta có cái cơ hội trao dồi sửa đổi về phần điển, về phần thanh cao. Gặp nhau thì chú trọng về phần thanh cao điển quang, chứ không có chú trọng về phần thể xác ô trượt nữa. Thì nó khác hẳn hồi xưa. Hồi xưa gặp nhau dồn cái duyên dáng của ngoại cảnh, lợi dụng được là lợi dụng, làm được những cái tình thế rối ren được gây cho đối phương thì chúng ta làm. Bây giờ chúng ta không nghĩ vấn đề đó nữa, chúng ta nghĩ cái phần sáng suốt cộng đồng vô vi để mỗi người tiến hóa và tự thức giác. Thì chúng ta là người phải tự thức giác, phải trở về với ta, phải trở về với ngôi vị của tiểu thiên địa này mới thấy cái luật định của hóa hóa sanh sanh.
cho nên chăm lo tự sửa tự hành mới nên. Không có chăm lo sự tự sửa, hiểu người, hiểu mình, hiểu mình, hiểu người, lúc đó mới nên. Căn nguyên đã sẵn có nền, tiến lên tự hưởng chẳng quên Phật trời. Cái căn nguyên các bạn có, nếu mà các bạn không có cái căn nguyên đó, người ta nói đồng lai tiên cảnh, người ta nói cái sự sung sướng nhẹ nhàng, ta nói sự thân thân tho êm dịu, các bạn đâu có thích. Mà các bạn thích cái này là các bạn đã có từ thì nhiều kiếp chứ không phải mới đây. Tiền kiếp các bạn giáng sanh xuống là các bạn đã có cái đó, đã sẵn có nền tảng ở bên trên. Tiến lên tự hưởng chẳng quên Phật trời, thì chúng ta tiến lên rồi chúng ta hưởng, tại sao không quên Phật trời? Cái sự so khó khăn của Phật trời là do con người tiến hóa lên được thượng tịch. Ông Phật là người chứ gì, bây giờ chúng ta tiến hóa lên. Ông trời là gì? Phần hồn giác với cái phần hồn mê là con người, mà phần hồn giác là ông trời đó. Khi mà chúng ta tiến tới Phật trời thì chúng ta thấy giác, mà giác giác tương hành, giác giác tương đồng, giác giác tương giải, giác giác tương tiến, thì Phật trời là ta, ta là Phật trời, nó có quên được. À, thân cao tiến hóa sang ngờ, hào quang hòa cảm lập đời văn minh đó. Lúc đó bạn có cái phần thanh điển ở bên trên thu gọn cái thần hồn rồi, thì cái thanh cao tiến hóa sang ngờ, lúc nào tâm hồn của các bạn cũng cởi mở, cũng hòa đồng với vũ trụ. Một lời nói làm cho bạn thắc mắc, nhưng mà bạn tưởng tới trời đất là bạn thấy cái lượng của bạn càng sáng suốt, càng rộng, càng thanh cao lên đó, thì hào quang hòa cảm lập đời văn minh. Lúc đó bạn thấy, bạn thấy trước những việc gì xảy đến mà bạn có thể nhìn để cái việc đó tiến hóa, thì bạn là người văn minh chứ gì. Bạn tha thứ để tìm hiểu và xây dựng là văn minh. Còn bạn còn hận thù ganh ghét so đo, bạn đâu phải là người văn minh. Bạn là người tâm tối, không hiểu sự cởi mở của cộng đồng vũ trụ, và bạn tự đem bóp chặt một đường lối, không cho mình tiến và không cho vạn linh trong cái cơ tạng của chúng ta tiến. Thành ra càng ngày các bạn thấy đầu óc càng nặng, bệnh hoạn càng nhiều. Cho nên tôi nói bệnh do tâm sanh là do cái sự thấp thỏi chi căn, không có thấy rõ nguyên căn của mình, không có minh tâm kiến tánh, thì cái bệnh hoạn nó càng ngày càng nhiều, là nó thiếu cởi mở nhất khi của nội tâm. Cơ hình tạm bỡ duyên tình, hồn sinh lại đạt tâm linh đời đời đó. Cái cơ hình chúng ta bản thể xác gồ ghề này là tạm duyên tình ở thế gian, mà nếu chúng ta tu đạt tới cái hào quang thì hồn sinh, cái hồn càng đẹp nhẹ nhàng, thì đạt tâm linh đời đời đó, lại đạt tâm linh đời đời, thì lúc đó ta vừa động là mình biết đó là tâm linh cởi mở, mình hiểu mình mới tha thứ được. Còn mình không hiểu làm sao mình tha thứ, chỉ bề trái cũng như bề mặt mới tha thứ người ta được. Cho nên chúng ta tu phải cố gắng hiểu được hai bên mới nằm trong chân lý được. Lý kia chuyển hóa tuyệt vời, tâm kia tự sửa tự giờ danh ô đó. Cái lý kia chuyển hóa tuyệt vời, cái chân lý lúc nào mà bạn hiểu rồi thì bạn thấy cái gì cũng tuyệt vời, cái gì cũng nằm trong chân lý của tâm tình thương không động. Ở tâm kia tự sửa, cái tâm đó nó tự sửa, tự giờ dâm ô đó, nó tránh cái cảnh dâm ô của thế gian. Cái cảnh dâm ô nó làm suy đời, suy đồi cái bản thể, và nó chỉ hướng về phần điển, nó dâm ô đi tiến lên trên, nó đem cái sự dâm ô đó nó tháo khoáng ra, nó cởi mở đưa cái phần đó đi lên trên bộ đầu, thay vì ở dưới là hạ đẳng tam giới, mà nó tăng gia cái nghiệp dục, thì nó làm con người suy đời, và suy đời chậm tiến. Mà chúng ta lấy cái lý, cái chân lý rõ rệt, chúng ta tiến về cái thanh điển là chân lý. Mà tiến được thanh điển rồi thì tự nhiên nó phải diệt cái sự dâm ô, tự động nó rời dời phải tiến lên thắng cảnh hư vô, hòa đồng các giới, cơ đồ dựng xây đó. Chúng ta có phần thanh điển sáng suốt, tiến lên thân cảnh hư vô, chúng ta cái gì cũng đem về không không xét xử, chứ không ở trong cái động giới sắc giới nữa. Hòa đồng các giới, cơ đồ dựng xây, chúng ta hòa đồng các giới thì chúng ta minh cái càn khôn vũ trụ. Khi mà minh càn khôn vũ trụ thì các bạn hiểu được thiên cơ, hiểu được thiên cơ thì các bạn đâu có để cho cái cơ thể này nó phải đau khổ. Cái cơ đồ ở thế gian càng ngày các bạn dẫn tiến xung quanh bạn, nội tạng bạn từ nội tới ngoại đều có sự ảnh hưởng tốt, xây dựng đi lên. Quyết tâm tiến giác hàng ngày, mượn đời minh đạo vượt mây tiến hòa. Mình quyết tâm tiến giác hàng ngày, mỗi ngày mình phải tiến, tiến để hiểu, đừng chạm để cởi mở. mà đứng chẳng với thương tình chứ không phải ở với hạ giới nữa. Mượn đời minh đạo, mượn đời minh đạo, thấy những sự đụng chạm về trí hoa của người thế gian, rồi mình mới xét cái phần sáng suốt cao cả ở bên trên, mình minh đạo, mây tiêu hòa. Lúc đó cái phần điển của các bạn càng ngày càng xa, càng gớt tất cả những các tầng ô trượt ở bên trên có thể ép bộ đầu các bạn, nhưng mà các bạn gớt luôn tiêu hòa đi lên bên trên. Càng tu càng tiến càng xa, văn minh thượng giới vui hòa nơi nơi đó, các bạn càng tu càng tiến càng xa, càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng thanh cao, tâm minh thượng giới. Mình biết được ngoài cái cõi này còn cái cõi trên kia, chúng ta thấy không? Hạ trung thượng ngay trong bản thể, bạn bố đầu là thượng giới chứ gì nữa, mà thượng giới không có tập trung được, không có hóa giải hòa đồng với đại tự nhiên thì làm sao có sự vui hòa. Bây giờ các bạn tu mục đích làm gì? Các bạn sơ hồn pháp luân thiền định là mở khai thông hạ giới trung giới, thượng cộng đồng lên thượng giới, rồi mới hòa đồng với vũ trụ càng khôn đại tự nhiên. Lúc đó các bạn vui hòa nơi nơi thì ở đâu các bạn thấy cũng có đất có trời, có tình thương, có sự cởi mở, có sự xây dựng tâm hồn, các bạn không có bị kẹt nữa và các bạn không bao giờ có lẻ loi nữa. Khai thông minh cảm đất trời, tâm người tự giác sang ngời một bên, là khai thông minh cảm đất trời, chúng ta hiểu được cái tiểu thiên địa này và chúng ta hiểu được cái đại tự nhiên. Khi mà hiểu được đại tự nhiên thì tâm ta tự giác rồi, thấy cái gì mình phải lo sửa mình, không nên sửa thiên hạ. Sang ngờ một bên thì thấy cái hào quang của các bạn phát ra cái gì, rồi thâu vô cũng có sự sang ở một bên chuyển qua cho bạn. Cho nên bạn đi ở đâu, nằm đi đứng ngồi nằm, các bạn có thấy ánh sáng ở xung quanh từ lỗ chân lông phát quang ra, bảo vệ cái cơ thể eo hẹp này và đem lại sự sáng suốt cởi mở lên trên. Chân tâm sẵn có tảng nền, tiến lên tự hưởng lập đền giải tâm. Đó, chân tâm sẵn có tảng nền, cái chân tâm mọi người đều có tảng nền tiêu qua hết rồi, tiến lên tự hưởng, mình tiến lên để mình hưởng, mình lập đền giải tâm. Bây giờ chúng ta sẵn ở trên thượng giới thanh cao thì đồng cái gì ở thế gian, gia đình bạn bè này kia kia nọ, cái sự thắc mắc ở thế gian mà bạn rút đi lên trên rồi bạn xét cặp tê là không có cái gì hết. Mà nếu chúng ta giữ ở dưới thì chúng ta phải ăn thua đủ, mà ăn thua đủ thì thua lỗ về phần ta, không có lợi lộc gì hết. Mà chúng ta tiến giải lên trên rồi, chúng thấy cộng đồng của vũ trụ càng không vũ trụ đều cởi mở, thì lúc đó chúng ta hưởng, chúng ta thấy cái sự thanh cao bên trên còn giá trị hơn, chúng ta mới lập cái đền giải tâm, thấy cái đó là cái căn bản để giao qua dạy bảo chúng ta hàng ngày. Nếu chúng ta sai lầm, chúng ta phải trở về đó, hội đồng ở đó để tìm hiểu mà giải cho chúng ta, thì không cần đi hỏi một người nào hết. Nguyên cơ chứ giải thẩm thâm, cầm đường tự tiến khỏi lầm khỏi sai, cái quyền cơ thấu giải thẩm thâm đó. Khi mà các bạn mở được cái thanh điển rồi, các bạn thấy cái quyền cơ thấu giải thẩm thâm, cũng thì lời nói, cũng thì một cái chủ trương đó, mà các bạn có thể biến qua nhiều chuyện lắm. Cái sự thông minh vô cực vô biên nó sẽ về với bạn, mà tâm đường tự tiến, lúc đó các bạn thấy cái phần thanh cao và cái phần không không mới là chủ giác, thì các bạn tâm đường tự tiến khỏi lầm khỏi sai, không bao giờ làm sai. Cái vạn sự mà đưa ra thì các bạn trở về, các bạn nghe người ta nói rồi các bạn đem cái không không, bắt các bạn lấy cái hào quang không không thanh điển, rồi để lập tất cả những cái lời ăn tiếng nói hành động mà các bạn được hưởng được ở thế gian, rồi các bạn hóa giải ra, các bạn thấy cái chân lý rõ ràng. Cái nào người ta làm cũng đúng, không phải không đúng, nhưng mà từ cái đó nó sẽ tới cái kia, từ bên mặt rồi nó phải trở về bên trái, mà từ bên trái nó phải trở về bên mặt. Và lúc đó các bạn mới thấy chân lý, mới thấy tình thương, mới thấy cái vui duyên của trời đất, mới thấy cái sự vui như vạn năng sẵn có của trong tâm tư của các bạn và cộng đồng chủ trụ. Cho nên chúng ta chỉ thiếu có thanh tịnh, thiếu bình tĩnh, thiếu thanh tịnh thì làm cái gì cũng không nên. Mà chúng ta sửa đây mỗi ngày mỗi chút. Tôi đã nói cái tiểu thiên địa các bạn thì vũ trụ có gì, tiểu thiên địa các bạn có cái này. Mà các bạn phải sửa, phải nhiều dày công, phải nhiều giờ, mà phải tỉ mỉ, bởi vì đó là một cơ cấu tinh vi nhất của vũ trụ càng khôn. Mà bây giờ chúng ta không dày công và không đem cái sự tinh vi và nhẫn nại trong đường lối đi trí dũng để tìm hiểu, làm sao chúng ta có thể minh tâm kiên tâm được, có thể hiểu ta ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Cho nên các bạn từ đây bước vào điển để lập cái trượt trước đã, rồi tiến tới cái thanh, rồi từ cái thanh thoát khỏi luân hồi rồi, các bạn đi dấu nào cũng là thanh ti rằng đứng trong trượt mà thành. Đó, thì lúc đó mới thấy cái chân lý rõ ràng, và các bạn sống trong chân lý, nằm trong chân lý và làm việc với chân lý, không có bao giờ các bạn bị làm sai nữa. Nhưng mà cái giai đoạn bây giờ tu ở đây, bây giờ chúng ta phải cố gắng tu. Chúng ta đã có sẵn cái phương pháp soi hồn, pháp luân thiền định, đem lại sức khỏe cho các bạn lao động hàng ngày. Rồi từ cái lao động đó